Việt Nam đã trải bao nhiêu ngàn năm lịch sử vì chiến tranh, tất cả các bao nhiêu nước cơ hồ. Thì con nghĩ con cũng không biết tại đây là do cái nhân quả của người Việt mình đã bị chịu bao nhiêu cái khổ hải đó. Rồi đến năm 75, năm 54 thì gia đình con cũng kính đi theo Pháp, xong ba con thì nhờ Đức Phật, rồi nhờ về tu, ba con mới 10 tuổi đã được vô chùa tu. Thì con cầu tự. Từ xưa thì gia đình con là về phần Thiên Chúa giáo. Thế từ đó cho đến năm 54 ba con đã xuống thiền đi theo Pháp rồi, cuối cùng không đi được. Là vì ba con còn có ông bà nội ở nhà, các bác thì đi hết. Cho đến năm con thấy cái năm 54 trước đấy thì về thu đất thì cũng làm có những cái sai về cái chế độ của Việt Nam. Là thu để nói là cường hào thì tất cả người dân không phải ai nào cũng là cường hào, người ta chịu khó tiết kiệm là cái mà của đạo Phật.
Tôi cùng cô nói thẳng vô cái câu hỏi chính á, cô muốn là gì?
Theo năm 75 cũng thế. Thế thì chúng họ sang đây lúc đi, tất cả những người, tất cả mọi hình thức đi sang nước ngoài không vì vì một cái cuộc sống vì tiền, mà vì một cái chính trị của Việt Nam đã theo cái chế độ của Trung Quốc từ 35 năm. Cho nên chúng họ mới đi vượt biên, tất cả những anh chị về sống tử vì sống đi sang nước ngoài. Thì con xin cái đó có phải là nhân quả không? Thì nếu mà nhân quả thì nếu mà Trường Sa mình mắc nợ Trung Quốc, nếu mình không mắc nợ thì mình sẽ không bao giờ mất, còn nếu mà mắc nợ thì tất nhiên cái nợ đó mình phải trả.
Thì đó là một câu hỏi rất lý thú. Trước nhất á, đây là nhân quả ác ôn của Trung Quốc đối với dân tộc Việt Nam, nó chẳng có gì liên hệ đến cái nhân xấu của Việt Nam trong quá khứ. Dù Trung Quốc có 4 câu thơ để nói về bản chất của nhân quả qua 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đó là đúng nhưng mà chưa đủ, và đã dễ dẫn đến những cái mô hình nhân quả mang tính định mệnh và số phận an bài, giống ngược và trái lại với học thuyết nhân quả của chính Đức Phật. Thì dựa vào hai câu đầu đó thì chúng ta sẽ ngộ nhận và cho rằng đó, sở dĩ Việt Nam trong 3.000 năm qua bị Trung Quốc xâm lăng đến trên 60 lần là do vì ở những kiếp trước nữa Việt Nam đã từng xâm lăng Trung Quốc, đã từng ăn cắp Trung Quốc hay là từng nợ Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc nợ lại. Đó là nhân quả đùi, nhân quả sai, không có đúng. Vị thế địa dư biển dài trên 3.000 cây số của Việt Nam là thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam, và nó cũng là cái ách của nước Việt Nam ở trong khu vực Đông Dương. Cho nên Pháp cũng muốn chiếm Việt Nam để từ đó khống chế Đông Dương. Trung Quốc cũng muốn chiếm Việt Nam để khống chế Đông Dương. Và do vậy đó, Trung Quốc đang gây tạo các nhân xấu, và trong quá khứ Trung Quốc đã từng gây tạo các nhân xấu. Cho nên Trung Quốc thường gánh lấy các hậu quả là bại trận một cách rất nhục nhã để rút ra khỏi Việt Nam. Và trong tình huống này đó thì hoàn toàn Việt Nam chẳng có nghiệp xấu gì ở trong kiếp trước cả. Cái xấu này là của Trung Quốc thôi. Trung Quốc phải nhận diện ra, người Việt Nam phải nhận diện ra, Trung Quốc phải tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, và Việt Nam phải hãnh diện tự hào về cái tính độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đâu cũng thế. Nhân đây thì chúng tôi muốn chia sẻ một lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Trường Bộ đó. Đức Phật nói rằng là bất kỳ ai có khuynh hướng cho rằng các nỗi khổ niềm đau của tôi ở hiện tại có gốc rễ quá khứ thì người đó không thể cải thiện đời sống hạnh phúc ở hiện tại được. Đó là một câu nói rất nổi tiếng và sâu sắc của Đức Phật. Dĩ nhiên nhân quả là có 3 chiều gắn kết với quá khứ và tiếp nối trong tương lai, nhưng không có nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta đang sống, đang gặp, đang gấp phải, đang phải giải quyết đều có gốc rễ với quá khứ. Có nhiều trường hợp hoàn toàn nhân quả ở hiện tại này mới toanh Do đó người tu học Phật đó cần phải phân tích nhân quả ở mấu chốt hiện tại, quá khứ còn lại chỉ là một cái đà, tác động của nó không lớn lắm. Tại sao gọi là cái đà? Nhân quả diễn ra theo một cách thế, các nhân khác nhau về tính chất, đồng nhau về tính chất, có mặt trong quá khứ và hiện tại, tương tác với nhau theo công thức loại trừ. Cái nào mạnh, cái đó còn lại, cái nào yếu, cái đó bị xóa sổ, cái còn lại được xem là kết quả. Cho nên Trung Quốc đã quỷ tạo cái bản kinh Tam Thế Nhân Quả, rất nguy hại cho học thuyết nhân quả của Đạo Phật. Theo học thuyết Tam Thế Nhân Quả của Trung Quốc đó, thì kiếp này ta giết một con gà, kiếp sau bị con gà đó giết lại, đó là định mệnh. Và tương tự, kiếp này chúng ta bị Trung Quốc xâm lăng, về những kiếp trước chúng ta đã từng xâm lăng Trung Quốc, đó là giải thích nghĩa trật và nghĩa sai. Như vậy trong tình huống của Việt Nam, chúng ta có lợi thế là có chánh nghĩa đứng ở phía mình, và chánh nghĩa bao giờ cũng thắng, có thể là thắng ở trận đánh cuối cùng nhưng mà phải thắng, không có thua được. Do đó khi gặp phải những nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, vân vân, thì chúng ta đừng bao giờ giải thích rằng những người đó ở kiếp trước gieo những nghiệp xấu cho nên kiếp này phải chịu hậu quả đó, vì chúng ta chưa chứng được ba tội giác lớn, trong đó có túc mệnh minh, tức là biết được nhân quả gieo sống quá khứ của mình. Cho nên đừng giả định, hãy khép quá khứ lại. Đức Phật nói muốn sống hạnh phúc thì hãy khép quá khứ lại, phân tích nguyên nhân ở hiện tại để chúng ta có được một tương lai tươi sáng. Đầu tư phương pháp, tâm huyết, khả năng, mọi thứ ở hiện tại, vì tương lai là kết quả của chánh nhân và thuận duyên ở hiện tại này. Đó là cách chúng ta tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn đề, bất cứ là vấn đề gì, đừng để lệ thuộc vào quá khứ. Xin đi câu hỏi khác.